báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 11.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến tướng cuối cùng của tâm Bồ Đề là tướng Thiên Viên. Như thế nào là viên mãn tâm Bồ Đề? Viên mãn tâm Bồ Đề là biết tự tánh là chúng sanh nên nguyện độ thoát. Biết tự tánh là Phật đạo nên nguyện viên thành. Trong kinh Hoa Nghiêm có nêu ra tâm Phật chúng sanh, tam vô sai biệt. Hiểu được cái ý nghĩa này rồi thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cả thảy đều không lìa bổn tâm của chính mình. Những thường thức này chúng ta nhất định phải tìm hiểu cho rõ. Tiếp theo là không thấy một pháp nào lìa tâm mà riêng có. Ngoài tâm thì không có một pháp nào. Lìa tâm ra không lập thêm được một pháp nào. Người phát tâm viên mãn có thể thấy được không một pháp nào lìa tâm mà riêng có. Vậy chúng ta tu hành không luận phương pháp nào, hướng vào bên trong, hướng vào tâm mà học, vậy thì chính xác rồi. Bên ngoài thì sao? Chúng ta có làm nhiều hơn? Các hoạt động Phật sự thậm chí có thể nói tụng kinh niệm Phật có nhiều hơn nữa. Nhưng mà quên mất mục đích là hướng về tâm, xem như bạn uổng công rồi. Phật pháp là nội học, cái gì là ngoại đạo? Ngoài tâm tìm cầu là ngoại đạo. Chúng ta tự phản tỉnh mình, có thể chúng ta cũng là ngoại đạo. mặc dù vẫn rất nỗ lực. Tụng kinh, niệm Phật. Nhưng có thể vẫn là ngoại đạo. Điều này quả thật đáng tiếc. Lý luận của Thiền Tông về vấn đề này rất hay. Mọi sự tu tập trực diện nhìn vào tâm tánh. Một phương hướng đi thẳng về tâm tánh. Tịnh Độ Tông chúng ta thì sao? Chúng ta hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hướng về Đức Phật A Di Đà. Như vậy có phải là ngoài tâm hay không? Chúng ta còn muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chân tướng sự thật, thế giới Tây Phương Cực Lạc có phải là mộng huyễn bào ảnh hay không? Đức Thế Tôn trên Kinh Kim Cang, Ngài đã dặn dò tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có rừng cây, ao nước. Vậy có phải là mộng huyễn bào ảnh chứ? Vâng, chính là mộng huyễn bào ảnh. Khi nào thì cái ảo ảnh này mất đi? Khi từ bản thân mình, tập khí vô thủy vô minh cũng đều không còn nữa, bạn sẽ chứng nhập vào thường tịch quan tịnh độ. Sẽ không còn những mộng huyễn bào ảnh này nữa. Vậy tại sao chúng ta vẫn phải hướng về Tây Phương Cực Lạc? Vẫn phải hướng về Đức Phật A Di Đà. Một lòng nguyện vãng sanh thân cận A Di Đà Phật. Bởi vì hàng phàm phu chúng ta ngay trong những mộng huyễn bào ảnh này có thể một niệm đương tướng thấy tánh. Quả thật là không thể. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là môi trường học tập vô cùng tốt đẹp, là một trường học tốt nhất trong 10 phương thế giới. Thù thắng ở chỗ nào vậy? Hàng phàm phu cũng có thể tham dự. Phàm phu nghiệp chướng đầy rẫy, vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng có thể cùng chư Phật Như Lai, cùng chư Đại Bồ Tát, cùng ngồi chung một lớp, tham gia học ở cái giảng đường này. hết thảy thầy giáo đều là chư Phật Như Lai. Điều kiện sinh hoạt ở đây mỗi mỗi đều là hóa thân của A Di Đà Phật. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý mỗi mỗi đều tiếp xúc với A Di Đà Phật, đều cùng với A Di Đà Phật, thời thời khắc khắc không xa lìa. Bạn có thể tìm được cái nhân duyên này ở đâu? Có được cái nhân duyên này thì con đường tu bảo đảm không có phần thối chuyển. Mười phương thế giới tu hành thì vô cùng khó khăn, tiếng thì ít thối thì nhiều. Không có được cái nhân duyên thù thắng này, hạng phàm phu chúng ta nghiệp chướng đầy rẫy, ba đường thiện còn khó lòng có thể ở được. Địa ngục ngạ quỷ chúng sanh là nơi lui tới thường xuyên, chẳng phải là đau khổ lắm hay sao? Những chân tướng sự thật này, chúng tôi hy vọng mọi người phải làm cho rõ ràng tường tận, để chúng ta sanh khởi được cái tâm cầu sanh. Tâm lực này mạnh mẽ rồi, chúng ta có thể hành trì tốt đẹp. Lại có thể làm tấm gương cho người khác. Như vậy thì tích công lũy đức. Ngày càng sâu dày. Tự mình và chúng sanh cả thảy đều có phần nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều tiếp theo là lấy cái tâm như hư không, phát nguyện như hư không, lập hạnh như hư không, chứng quả như hư không, và không có tướng hư không có thể đắc. Người phát tâm Bồ Đề viên mãn, có tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm lượng quả thật phải vô cùng lớn như vậy. Nguyện lực cũng vô cùng rộng lớn. Đây là chỉ ra cái hiện tướng của tâm Bồ Đề viên mãn. Chúng ta có thể nương nơi những tướng này để xem được bản thân mình đã phát tâm đến mức độ nào. Chúng ta đã vừa học qua 8 tướng của Phát Bồ Đề Tâm mà Đại sư Tỉnh Am nêu, là tà, chánh, Chân Ngụy, Đại Tiểu, Thiên Viên. Rõ ràng tường tận rồi. Phát tâm Bồ Đề ra rồi. Nếu còn có cái tướng Tà, Ngụy, Tiểu, Thiên, cả thảy chúng ta nên trừ bỏ đi. Chỉ nên phát Bồ Đề tâm như thế nào? Là phát chánh, chân, đại, viên. Bốn tướng này thì tốt. Như vậy chúng ta cũng đã sơ lược tìm hiểu qua tâm Bồ Đề, cũng như làm thế nào để phát khởi được tâm Bồ Đề này. Có lẽ mỗi người cũng đã tìm được cho mình phương hướng tu hành rồi. Cũng có thể đã kiểm chứng được mình đã phát tâm Bồ Đề hay chưa. Nếu phát rồi thì được nhiều hay ít, thực sự viên mãn hay chưa, có được những y cứ lý luận để biết được mình khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm có phù hợp hay chưa. Phần tiếp theo chúng ta cần phải xem xét chính là mục nhỏ cuối cùng trong phát Bồ Đề tâm, chính là thực hành tâm Bồ Đề trong đời sống. Tu tập không thể lìa cuộc sống, Phật pháp bất ly thế gian pháp. Đối nhân tiếp cảnh chúng ta phải ứng xử như thế nào đây? Cũng là ăn, mặc, ở đi, cũng là tụng kinh niệm Phật, nhưng có thể làm cho tâm Bồ Đề này sinh khởi. Cũng như vậy, người không biết thì sao? Họ cũng sinh hoạt, cũng trải qua cuộc sống, xong rồi đi về đâu? Phần nhiều đều là đi về tam ác đạo. Chúng ta thảo luận thêm một nhỏ này, xem như là một cái kết luận. Rốt cuộc chúng ta phải làm những gì? Từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, rồi quan hệ gia đình, xã hội, công việc, chúng ta phải dụng tâm như thế nào đây? Mục nhỏ này tôi nêu ra ở đây, xin ra để mỗi đồng tu làm tham khảo. Tuy nhiên, cái nguyên tắc chung nhất vẫn là nhìn thấu, buông xuống. Buông xuống ở đây không phải nói là bạn bỏ mặc tất cả, không làm gì cả. Đây là hiểu lầm vô cùng nghiêm trọng. Việc đến có cần làm không? Phải làm. Phải làm được vô cùng tốt đẹp, vô cùng viên mãn. Vì sao vậy? Thời gian chúng ta ở cõi này không nhiều. Phải làm cho thật tốt. Kết được cái pháp duyên với chúng sanh. Hy vọng sau khi vãng sanh rồi, ta có thể quay trở lại giúp đỡ những chúng sanh hữu duyên này. Tuyệt đối không nên tạo ra cái oan kết. Cái oan kết này là oan oan tương báo, càng kết càng dày. Điều này sẽ làm chướng ngại chúng ta tu tập, còn có thể chướng ngại chúng ta vãng sanh. Cho nên không nên làm ra cái sự việc này. Chúng ta học tập Phật Pháp, không luận đại thừa, tiểu thừa, cả thảy đều phải bồi dưỡng căn gốc. Trong nhà Phật, căn bản là phải học từ thập thiện nghiệp đạo. Tam chủng Bồ Đề, từ Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề cho đến Vô Thượng Bồ Đề đều từ thập thiện nghiệp đạo mà phát sanh ra. Cho nên làm cho tốt cái căn gốc là vô cùng quan trọng. Không có thập thiện nghiệp đạo này rồi, tâm Bồ Đề làm sao sinh khởi? Lại trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Vi Đề Hy Phu Nhân sau khi lựa chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Thế Tôn dạy bà phương pháp cầu sanh. Trước tiên chỉ bà phải thực hành tịnh nghiệp tam phước. Trong đó phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng là cái gốc của đệ tử quy. Từ tâm bất sát là thái thượng cảm ứng thiên. Tu tập thiện nghiệp chính là tập thiện nghiệp đạo kinh trong nhà Phật. Ba cái căn gốc này, Lão Hòa Thượng Tịnh Không không tiếc lời để nhắc nhở chúng ta lặp đi lặp lại vô số lần. Vì sao vậy? Vì vô cùng quan trọng. Vì con người thời đại ngày nay của chúng ta không được bồi dưỡng cái căn gốc này từ nhỏ. Chúng ta học Phật vô cùng khó khăn. Vì sao? Vì không có căn bản làm người, không có căn bản để làm người tốt. Cho nên ngày nay chúng ta học tập đệ tử quy có thể nói là đang trực tiếp thực hành phát bồ đề tâm. Có thể nói như vậy không? Là có thể. Chúng ta tuy đang học Phật Pháp nhưng không có cái căn bản này, cũng có thể chưa từng nghe qua đối nhân tiếp vật, cả thảy chúng ta đều sẽ nói sai, làm sai. Vì sao? Vì chúng ta chưa được tiếp nhận cái giáo dục này, đương nhiên chúng ta sẽ thuận theo tập khí phiền não. Đương nhiên sẽ làm sai thôi. Bạn xem, trẻ nhỏ bây giờ chúng học cái gì? Không phải mỗi đứa đều học với cái điện thoại sao? Bạn xem trên Internet, nội dung là gì vậy? Không phải toàn là sát đạo dâm vọng hay sao? Thế hệ trẻ ngày nay vô cùng đáng thương. Từ nhỏ, từ lúc mới sinh ra đã học với những thứ này rồi. Học được đến khi 20 mấy tuổi, khi biết chuyện rồi, cũng có thể có nhân duyên học Phật Pháp rồi. 20 mấy năm, cái tập khí này sâu đậm biết nhường nào. Bạn học Phật quả thật vô cùng khó khăn. Thời đại ngày nay, người giảng kinh, người học tập kinh điển ít rồi. Không học tập kinh điển, chúng ta có thể làm sao chống lại cái sức mạnh của những dục vọng này chứ? Cho nên học tập kinh điển, bạn có thể phát tâm nghiên cứu, đọc tụng, chia sẻ những tâm đắc của kinh điển của bản thân mình. Cùng người học tập, đây là vô lượng phước báu. Cho nên, chúng ta muốn quay đầu lại, bắt đầu từ đâu? Từ đệ tử quy. Nhất định phải đem những đạo lý này thực hành trong đời sống, làm người tốt, làm người có ích cho xã hội. Để tự quy là để thực hành, là để chính mình thực hành. Không phải học suông, không phải để đọc tụng. Chúng ta có thể dành ra thời gian để bồi dưỡng cái căn gốc này. Làm được rồi, chúng ta lại học tập cảm ứng thiên, học được nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Khởi tâm đồng niệm lời nói việc làm, chúng ta cả thảy đều ý thức được cái gì là nên, cái gì là không nên. Có những nhân tố này rồi thì chúng ta mới có thể học được thập thiện nghiệp đạo của nhà Phật. mới có thể vui vẻ tiếp nhận thập thiện nghiệp đạo. Mới có thể làm thập thiện nghiệp đạo này một cách vui vẻ, dễ dàng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.